có quý Phật tử gia đình lên cúng cơm, cũng là cái ngày tuần cuối năm thì quý Phật tử về đây để tụng kinh sám hối. Thì nhân cái dịp này thì Thầy Mạng có ít lời gửi đến cho tất cả quý vị Phật tử. Trước nhất thì quý thân nhân gia quyến, có những người thất vừa mất thì cúng thất lần đầu tiên, cũng như là quý vị đã cúng thất nhiều lần ở đây, cũng như là cái ngày kỵ dỗ, thì tất cả quý vị về đây để nghĩ đến ông bà tổ tiên, những người có cái công ơn sanh thành dưỡng dục đối với chúng ta. Bởi vì trên thế gian này quý vị nợ nhiều nhất là cha mẹ mình, bạn bè bà con thân thuộc chỉ giúp đỡ mình trong cái cuộc sống hoặc là trong cái công ăn chuyện làm mà thôi. Tuy nhiên đối với cha mẹ của chúng ta nợ rất nhiều, nợ máu thịt, kể cả cái máu thịt này cũng là điều của cha mẹ cho chúng ta, và cho chúng ta một cái sự sống nuôi dưỡng chúng ta tới mười mấy năm học hành thành tài. Đó là đứng về cái cương vị vật chất mà cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta. Tuy nhiên còn một cái điều nữa mà không thể nào mà thiếu được, từ cái lòng từ mẫu cũng như cái lòng từ phụ, là cha mẹ chúng ta cho chúng ta một cái tình thương nuôi dưỡng chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy đó, ai cho mình mà họ không bằng tấm lòng của họ thì mình cảm nhận được liền, mình không có vui, mình nhận không có vui. Nhưng mà cha mẹ cho chúng ta từ cái tình thương bằng một cái tấm lòng rất là cao thượng, mà lại là không có cái mục đích, không có một cái sự đòi hỏi cho chúng ta bất cứ một cái gì hết, giống như chỉ nuôi dưỡng chúng ta và mong cho chúng ta được thành tài, thành người, dựng vợ con, gia đình, rồi đến lúc thì cũng xong rồi, cha mẹ nhắm mắt lại ra đi. Đó là theo cái kiếp sống luân hồi là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói lòng từ của cha mẹ giống như những vị Bồ Tát thương tưởng chúng sanh vậy. Bởi vì Bồ Tát thương tưởng chúng sanh cũng không có cái hạn lượng, mà lòng của cha mẹ thương con cũng như vậy, cũng không có hạn lượng, không có bờ mé. Ví dụ như người ta nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, cha thì cao như núi Thái Sơn, vân vân. Không có cái núi nào cao hơn cái lòng của cha, không có cái biển nào mà nó rộng như là biển Thái Bình, vân vân. Vì sao vậy? Bởi vì mình nhìn không thể nào thấy được đỉnh núi Thái Sơn, chúng ta nhìn không thể nào thấy được bờ của cái biển cả, chúng ta chỉ đứng bờ này thôi, bờ bên kia không thấy được. Thì nghĩa là lòng của cha mẹ thương chúng ta là không có hạn lượng, không có đòi hỏi, là mong là nuôi con lớn để mai mốt con nó nuôi mình. Không bao giờ có cái suy nghĩ đó, mà chỉ là muốn con tốt, muốn con thành tài mà thôi. Cho nên quý vị thấy một cái tình thương lớn lao như thế thì chắc hẳn là tất cả những người con như chúng ta đều nhớ cái công ơn sanh thành, đều nhớ cái công đức mà cha mẹ cho chúng ta. Quý vị đi ra ngoài, ai mà giúp đỡ cho quý vị công ăn chuyện làm, quý vị mừng, quý vị cảm ơn người đó lắm. Nhưng mà những người đã hy sinh một đời cho mình, có khi chúng ta lại quên. Giờ đây những cái giờ phút mà nó trôi nhanh, nhìn lại tìm không có. Những giờ phút mà cha mẹ bên chúng ta tìm lại không được, mà chỉ còn lại một cái tấm hình, còn lại một cái hương, một cái nén nhang, một hoa, một quả, một mâm cơm để tưởng nhớ mà thôi. Cho nên vì vậy đó, thoảng chốc là hết một đời, mà ơn sâu nghĩa nặng chúng ta chưa thể đền đáp được. Từ cái hoài vọng trong lòng của tất cả quý vị đó, rồi quý vị là những người Phật tử, nghĩ đến song thân, nghĩ đến cha mẹ mình, quý vị về lại ngôi Tam Bảo, thắp một nén nhang, cúng một bữa cơm, nguyện cho cha mẹ mình được sanh về cảnh giới tốt hơn. Đó là tấm lòng của tất cả những người con, người cháu dâng tặng, và mong muốn rằng mẹ mình, cha mình được sanh về cái cảnh giới tốt hơn, cảnh giới an lành. Đó là cái lòng hiếu thảo của tất cả quý vị đó. Quý vị làm được những cái điều phi thường như thế thì mười phương ba đời chư Phật rất là hoan hỷ. Bởi vì cái người mà mình nhớ ơn nhiều nhất, người cho chúng ta nhiều nhất mà chúng ta không mang ơn, thì như vậy là chúng ta không có tâm đức. Và đời sau, những thế hệ sau của chúng ta cũng theo dấu của chúng ta. Nếu mà quý vị là những người con hiếu thảo thì con của quý vị sẽ hiếu thảo lại quý vị. Thật ra mình nói đây không phải mình hiếu thảo để mình chờ đợi con mình hiếu thảo cho mình đâu, nhưng mà đây là một cái nét đẹp. Bởi vì nếu con mình hiếu thảo với mình biết là cái người con này là có tâm đức, là người có đức, thì sống ra ngoài xã hội thì luôn luôn được những người khác thương mến. Bởi vì cái người biết ơn và cái người đền ơn là cái người này là có cái phước báo rất lớn. Đức Phật nói rằng cái người này công đức có thể được sanh lên cõi trời. Cho nên đó là cái công đức của người mà biết ơn đền ơn vậy. Mình là người đệ tử của Phật, theo dấu chân của chư vị Bồ Tát, cho nên là ngày xưa Đức Phật cũng là thương cha mẹ mình. Chư vị Bồ Tát cũng là những người con rất là hiếu thảo. Nhờ như vậy mà được thành quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đều từ công đức hiếu thảo mà ra. Đó là ít lời cho quý vị gia quyến cũng như quý vị Phật tử ngày hôm nay. Và hôm nay có một cái mệnh đề nữa là tất cả chúng ta về đây để phát lồ sám hối. Bởi vì chúng ta từ lúc sanh ra đến giờ chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp ác mà chúng ta không hay. Quý vị có nghĩ mình tạo nhiều nghiệp ác không? Có đúng không ạ? Chưa nói một đời này nữa mà vô lượng đời về trước nữa. Cho nên chúng ta có mặt nơi đây bảo đảm rằng chúng ta đã tạo hết một nửa nghiệp ác rồi, còn một nửa quý vị tạo nghiệp thiện, cho nên mới sanh về cái cõi này đây. Bây giờ một đời thôi quý vị đã tạo không biết bao nhiêu nghiệp xấu rồi, mà quý vị biết cái gì mình tạo ra nó không bao giờ mất. Thí dụ như quý vị thấy cái cuộc đời mình ở đây, tại sao có lúc mình khỏe mạnh, tại sao có lúc mình bệnh tật, tại sao có lúc mình gặp hết chuyện này đến chuyện kia không? Hay là có lúc tự nhiên quý vị cảm giác như lên hương, quý vị làm có ăn chuyện được, nhưng mà nó cứ lên xuống như vậy. Đó là điều kết từ nhân quả, từ trong tâm của quý vị. Có lúc là quý vị làm thiện, giờ đây quý vị được thiện, nhưng quả thiện nó đã chín rồi thì nó sẽ lụi đi, rồi cái quả khác nó lại sanh ra. Nếu xui cái nó ra cái quả ác là quý vị lãnh đủ luôn. Cho nên vì vậy đó là trong tàng thức của chúng ta chứa nhiều chủng tử như thế. Cho nên vì vậy chúng ta phải sám hối nghiệp chướng của mình để cho nghiệp của mình nó tiêu đi. Quý vị là cái nhân quả rất là đáng sợ. Chúng ta mà học Phật Pháp hiểu rồi, chúng ta không có dám tạo những cái nghiệp xấu đâu thưa quý vị. Bây giờ xin thưa quý vị, nói cái chuyện rất đơn giản mà. Quý vị đó là ngày xưa còn mà ở quê, quý vị có hay câu cá bắt lương không? Có đúng không ạ? Cho nên đó, những cái ngày xưa vì cái cuộc sống mà chúng ta cũng lỡ tạo những cái điều đó. Rồi quý vị có tưởng tượng lại khi mà con cá mà nó mắc câu rồi nó đau cỡ nào không? Quý vị để cái tâm mình vào nó đi. Xin thưa quý vị, cái thịt của mình đó và thịt của chúng sanh nó giống nhau. Thật ra thế gian này là không có công bằng, người nào mạnh hiếp người yếu thôi, người nào có trí khôn người đó hại kẻ ngu thôi. Chứ thật ra cái thịt của mình vẫn còn ngon hơn thịt của cá, của trâu, của bò nữa, quý vị tin không ạ? Người ta nói rằng khi mà con hổ đã từng ăn thịt người rồi đó là nó cứ kiếm thịt người mà nó ăn. Nó chưa từng ăn thì nó không ăn. Khi mà nó ăn thịt người rồi đó, nó cảm giác là ăn thịt người còn ngon hơn thịt nai, thịt thu và những cái con vật mà nó bắt được. Mới nói là thịt người ăn rất ngon. Nói vậy thưa quý vị đừng về thử nha. Thử thì mệt lắm, đúng không ạ? Ý đấy ở đây tại bạn muốn nói là cái thịt của mình, máu thịt của mình và máu thịt của chúng sanh giống nhau. Cho nên vì vậy đó là khi mà chúng ta sát hại chúng sanh để tô bồi cái thân này đều có sự ân oán trong đó. Trong kinh Phật giáo có kể cái câu chuyện là cái con dê, khi hai người đệ tử Bà La Môn là dẫn con dê xuống tắm để lên cắt cổ tế thần, thì cái con dê này đó là tự nhiên nó phát, nó cười một cách rất là thoải mái. Thì hai cái người đệ tử Bà La Môn này thắc mắc, nó dẫn con dê lên hỏi ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn mới hỏi con dê rằng là tại sao ngươi cười như vậy. Thì tự nhiên con dê, cái kiếp cuối của nó tự nhiên nó phát ra cái tiếng người, nó nói như thế này, nó nói là 499 đời về trước tôi cũng là một con Bà La Môn, vì tôi giết một cái con dê mà 499 đời này tôi phải chịu làm thân dê để trả một cái quả báo đó, đời này là đời cuối cùng để tôi trở thành thân người lại. Ông Bà La Môn sợ quá, ông mới nói thôi mày đi đi, tao không có giết mày nữa. Con dê mới nói rằng dù rằng ông thả tôi nhưng định nghiệp đã kết, tôi cũng phải chết trong ngày hôm nay. Con dê vừa đi ra rừng một cái, sét đánh một cái là cái tảng đá nó mẻ một miếng bay xuống cắt ngang đầu cái con dê chết liền ngay tại chỗ. Xin thưa quý vị, những cái nghiệp quả mình đã kết trong cái quá khứ, mình lỡ sát sanh thì mình phải chịu những cái quả báo như vậy. Nhưng mà cái công đức sám hối rất là lớn thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà phát lòng sám hối, phát cái tâm mà sám hối giọng mạnh, nghiệp chướng của mình chắc chắn nó sẽ tiêu đi. Bởi vì đó là mình không phải là một cái chuyện sát sanh không quý vị. Quý vị còn nói dối, trộm cắp, tà dâm, rồi quý vị uống rượu, mượn rượu vào để quậy phá, làm cho không biết bao nhiêu người đau khổ nữa. Cho nên những cái chuyện đó rất là nhiều. Cái tâm tư của mình nó phát ra, rồi mình nghĩ oan cho người khác, rồi mình tạo những cái khẩu nghiệp, rồi mình tạo những cái nhân duyên ai oán với nhau. Thì xin thưa quý vị, thì nó là nghiệp nó chồng chất, mà trong kinh nói nghiệp của chúng sanh nặng như núi Tu Di, thì làm sao quý vị hết được. Bây giờ quý vị nghĩ mình sám hối hết không à? Có nhiều người á, họ không có biết cái cách sám hối, họ cứ nói là sám tức là bày tỏ, hối là hối lỗi những cái tội lỗi của mình nó đã qua, thì như vậy là đủ rồi. Mà trong luật hay dùng cái từ là hối quá, tức là sám hối những cái nghiệp tội nó đã qua, hay là sám hối đầy đủ cả cái tâm thành của chúng ta, gọi là hối quá. Nhưng mà ở đây còn phải cộng thêm một cái điều nữa. Mình muốn sám hối nghiệp chướng là quý vị phải biết một cái điều rất là quan trọng, là phải thấy tánh tội nó vốn không, nghiệp chướng của mình đã tạo, tánh nó là không. Nói như vậy không phải để cho quý vị nói tánh tội vốn không rồi quý vị về quý vị là tạo tiếp hay là làm cho nó thoải mái, tự nhiên nó không mà đâu có sợ. Nhưng mà không có phải, bởi vì mình thấy được cái tánh tội vốn không thì để cho mình sám hối nghiệp chướng mình nó mới hết. Nếu mình không thấy tánh tội nó không thì nghiệp chướng quý vị sám hối hoài không hết. Bởi vì nếu nghiệp đã là thiệt rồi, quý vị không thể nào sám hối được. Mà quý vị biết tại sao mà nghiệp chướng của mình đã tạo là không không? Bởi vì do tâm của mình nó tạo ra. Mà cái gì tạo ra tâm mình? Đó là vọng tưởng. Mà vọng tưởng gốc nó là không thật. Cho nên tất cả những cái nghiệp chướng nó quá khứ của quý vị đã tạo rồi, bây giờ ngày hôm nay quý vị phát lồ sám hối, dùng trí tuệ của mình thấy rõ được tất cả nghiệp chướng và tội lỗi của mình xưa nay cái tính chất nó là không, để cho mình chuyển hóa cái tâm. Ví dụ như nó là thiệt, quý vị không thể nào chuyển hóa tâm được. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như cái nghiệp sát sanh, nếu là thiệt á, là bây giờ quý vị không thể nào không sát sanh được. Nhưng mà bởi vì tính nó là không, cho nên bây giờ quý vị dứt khoát là tôi không sát sanh nữa. Thì như vậy đó là mình có thể chuyển được. Bởi vì ngày xưa cũng do quân tập mình thích thôi, bây giờ mình biết là do quân tập nó không thiệt rồi mình mới chuyển được. Giống như cái nghiệp mà cái người nghiện rượu cũng vậy. Người nghiện rượu thì ngày nào không có rượu thì họ sẽ chết, họ chịu không có nổi. Bởi vì họ cho cái nghiện rượu là thiệt. Nhưng mà bây giờ mình có cái trí tuệ, mình thấy rằng cái nghiện rượu ngày xưa mình cũng do quân tập, nó không phải là mình, nó không phải thiệt. Cho nên bây giờ quý vị chuyển được cái nghiệp rượu đó là do cái ý chí của mình, do cái trí tuệ của mình thấy đúng. Cho nên ngày xưa mình làm những chuyện hư dở, mình thấy cái tánh nó là không, nó là hư giả, cho nên nó không phải là mình đâu. Bây giờ mình chuyển thành một cái tâm tốt, mình sống thiện lành hơn, mình thương yêu và giúp đỡ chúng sanh hơn. Đó là người có trí tuệ thấy rằng tất cả nghiệp chướng mình nó là không. Thì nghiệp chướng là không, thì bây giờ mình tu hành để mình chuyển hóa được những cái nghiệp đó. Thì như vậy đó là quý vị sẽ thiện lành hơn. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà không có những cái thứ đó mình chịu không nổi, đó là quý vị chưa có vượt qua được chính mình mà thôi. Khi mà quý vị vượt qua được chính mình rồi, đến bây giờ quý vị ngồi lại nhìn lại chặng đường quá khứ, mình rất là cảm ơn. Xin cảm ơn Tam Bảo, xin cảm ơn chư Phật, xin cảm ơn những lời pháp quý báu đã giúp mình ngày hôm nay trở thành một cái con người làm toàn chuyện lành không, mà không làm một chút chuyện ác gì hết. Bởi vì khi mà mình làm chuyện lành xong rồi nhiều đó, là quý vị rất là vui, ngủ rất là ngon, và chúng ta lúc nào cũng đầy cái hỷ lạc trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ có những cái hạnh phúc hoài, hạnh phúc miên trường, lâu dài. Cho nên đó là trong kinh Tâm Địa Quán, người mà phát lòng sám hối là tất cả những cái phiền não đau khổ sẽ dứt trừ. Người phát lồ sám hối thì được Ma Ni Bảo sẽ đến với mình. Bởi vì Ma Ni Bảo tức là những cái ngọc báo sẽ đến với mình. Quý vị nghĩ là có đến hay không? Quý vị sám hối rồi ra ngọc có vô túi mình không? Kim cương có vô túi mình không ạ? Nói ngọc ở đây tức là cái công đức thanh tịnh nó phát ra trong lòng của mình. Xin thưa quý vị, ở thế gian này quý vị chưa bao giờ có cái hạnh phúc thực sự đâu, chỉ là tạm thôi. Nhưng mà khi mà nào mà quý vị tu hành, sám hối tâm của mình an lành rồi, từ trong lòng của mình phát ra một cái niềm vui, một cái niềm hỷ lạc, cái niềm vui này mới là quý giá. Tiền bạc mua không được, quý vị có kim cương nhiều cũng mua không được cái hạnh phúc này đâu. Cho nên mới nói là trong lòng của chúng ta có một cái kho tàng quý báu mà chúng ta để quên. Ngày hôm nay chúng ta phát lồ sám hối, tự nhiên ngọc trong lòng của mình nó phát ra. Cho nên mới nói là châu báu ngàn đời xài hoài không hết là như vậy. Mới nói là cùng thích tử khẩu sân bần, thực thị thân bần, đạo bất bần. Tức là thấy thân nghèo nàn vậy đó, mà cái đạo mang đến cho mình một cái sự giàu có rất là phi thường. Sống đơn giản một chút xíu, sống đạm bạc một chút xíu, sống an lành một chút xíu, mà quý vị đầy những cái hiển lạc để rồi. Khi mà vô thường có đến với quý vị chỉ mỉm cười thôi, quý vị cũng không có cần ai đến đưa tiễn mình, mà tự mình biết đường đi. Đó là cái quý giá nhất, là cái hành trang phi thường cho chúng ta. Người mà sám hối thì sẽ nhận ra được Phật Đại Viên, tức là ông Phật viên mãn đầy đủ trong lòng, tức là Phật tánh của mình. Người mà sám hối là tất cả công đức lành từ đây mà phát sanh. Đó là trong kinh Tâm Địa Quán, tức là khi mình sám hối là công đức của mình nó phát sanh là như vậy. Thì như vậy đó, ý nghĩa sám hối tất cả nghiệp chướng của mình, tất cả những nghiệp tội của chúng ta là một cái điều chúng ta phải nên làm. Nhưng làm như thế nào cho đúng nghĩa là chúng ta phải thấy nó không phải là thiệt, để rồi chúng ta chuyển hóa hết tất cả những cái hư dở từ quá khứ, mà bây giờ trở thành một cái tâm an lành hạnh phúc ngay đây và bây giờ. Thì như vậy đó là tự chuyển được từ tâm ngày xưa tác tạo, bây giờ trở lại một cái con người cũng giống như là thời ban đầu thôi. Cho nên Đức Phật nói có hai hạng người tốt: người thứ nhất là không phạm lỗi, người thứ hai phạm lỗi mà biết sửa đổi. Hiện như vậy hai hạng người này đều có công đức rất là lớn, mà công đức cũng như nhau. Tâm ngày xưa mình dại, bây giờ tâm mình khôn rồi. Ngày xưa mình mê, bây giờ mình giác rồi. Thì sự giác ngộ này so với cái tâm ban đầu mình chưa tạo tội, hai cái tâm này nó giống nhau. Cho nên chỉ là chúng ta thấu triệt được tất cả những nghiệp chướng và nghiệp tội của mình, phát lồ sám hối, thấy nó là hư giả, để rồi những cái xấu dở nhất ở thế gian mà mình đã đeo mang bấy lâu, để mình chuyển hóa thành cái tốt nhất, để cho thân tâm của chúng ta thanh tịnh. Thì như vậy quý vị rửa lòng sạch sẽ để đón nhận một năm mới, thì năm mới này mới đầy đủ cái kiết lợi. Chứ còn không thì mình cứ hứa hẹn với nhau là chúc cho năm mới được cái này được cái kia, mà ngược lại mình lại tạo rất nhiều những cái nghiệp khổ, những cái nghiệp ác, thì chúng ta có nói chơi với nhau thôi, chứ mà không có kết quả gì hết. Mà quý vị làm được cái điều này thì quý vị đón một năm mới rất là phi thường, năm mới rất là an lành, và quý vị sẽ được rất nhiều cái may mắn trong cái năm tới. Quý vị nói đây không phải là khuyến mãi, mà bởi vì khi mà quý vị phát lồ sám hối, công đức thiện lành nó sanh, những chủng tử thiện nó phát ra trong lòng của quý vị, thì quý vị làm bất cứ cái gì cũng được. Cho nên mới nói là kiết tường như ý, nghĩa là tâm mình an lành sẽ được thành tựu như nguyện chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chẳng thành